Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về cái tâm kinh. Chắc sắp hết rồi, khoảng chừng còn 100 tấm nữa là xong rồi. Chắc là đủ khoảng chừng 5-2 năm rồi sẽ xong. Đang bàn về cái những ba la mật, tinh tấn ba la mật. Cái gì mà nghe không được tại vì cái máy lạnh. Anh cái gì mà muốn ngày nay muốn học pháp thì chịu khó, yêu cầu chịu khó lên ngồi gần gần hơn một tí. Tại phía sau cái máy lạnh nó hơi ồn, phải bật máy lạnh tôi hơi nóng một tí. Gần đây mình có thể nhìn thấy chân lông nhau luôn. Và nếu như mà quý vị mà thấy gần mà thấy mà chiêm ngưỡng, có người Việt Nam gọi là hảo tướng. Quý vị tưởng tượng á, có người nói với thầy là mấy người xuất gia gọi nhau là ồ con thích nhìn cái hảo tướng của thầy. Quý vị biết cái hảo tướng là cái gì không? Hả? Là tướng đẹp. Theo thầy biết học cái pháp mà thầy học á, mà cái gốc của thầy học á, thường thường cái hảo tướng chỉ dành cái danh từ chỉ dùng cho Bồ Tát với Phật thôi. Thành những người hảo tướng là dành cho những cái người mà thánh nhân thôi. Thành những người xuất gia mà gọi là con muốn nhìn hảo tướng của thầy là giống như là người xuất gia không nên mà nịnh hót như vậy. Tập cho nó quen. Khi tới gần thì mình tới quan sát hào tướng của thầy. Cái tinh tấn á là cái pháp mà cái vị tu là khi là cái vị dùng để mà đẩy mình làm hơn cái sức mình một tí. Dành cái vị ngồi thiền, tự nhiên cảm thấy mình mệt mỏi, nên cái vị nói thôi, mình đứng dậy mình đi uống ly cà phê đi, cái mình có thể thiền lâu hơn một tí nữa. Cái vị mà làm như vậy là không có tinh tấn. Ở trong tấm 276 mời Đức Phật á, mà tu Bồ Tát Đạo đó, thì Ngài á, cái cô ngồi tuốt phía sau đó, thì nháy mắt cô hỏi, cô mới, hỏi cô không trả lời, mà nháy mắt cô mới trả lời. Ông đó là làm một cái người buôn là thương gia đi buôn bán mà làm đầu đảng, thì dẫn một cái người các một cái đoàn thương gia khác lên núi, cái vùng rất là nguy hiểm, những cái vùng mà hiểm nghèo như vậy, thường thường có quỷ thần nó sống ở đó, thì có ở đó có một cái con quỷ La Sát, chắc gọi là La Sát, nó tôi để tôi chặn đường lại, không cho ông đi. Thành hồi đó Thích Ca Mâu Ni găng lắm, giơ tay đấm con quỷ một cái. Thì bằng tay đấm vào đụng cái thân một cái thì bị dính lại, kéo ông rút lui, thì ông mới đấm cái tay trái cũng bị dính lại, rồi đá con quỷ, hai chân nó đều bị dính lại, nó lấy cái đầu hút vậy, cái đầu dính vào cái con quỷ. Tấm 277, thì con quỷ nó cười khà khà, cười La Sát cười khà khà, nó chịu thua chưa, ông chịu thua chưa? Mặc dù cái thân tôi bị ông kiềm chế, nhưng cái tâm người không bao giờ bỏ cuộc hết. Tôi tiếp tục và tiếp tục đấu với ông và tôi không bao giờ chịu thua hết. Thì con quỷ nó rất là phục. Nên con quỷ nó nói là với cái tinh tấn của ông á, tôi biết ông không bỏ cuộc đâu, nên tôi tha cho ông. Vì vậy ông đó ông cứu được Thích Ca Mâu Ni, cứu được bản thân của mình, giống như cứu được những cái người thương gia khác. Ai thắc mắc gì không? Thầy xin đính chính một lần nữa, tuần vừa rồi thầy nói về cái thập ba la mật, thầy nói về cái ba la mật thứ 9 thứ 10 nó trật thứ tự một tí. Thì cái ba la mật thứ 9 á gọi là lực ba la mật, tuần trước thầy gọi là trí ba la mật. Thầy về thì coi sách lại thì thầy biết là cái trật tự nó hơi sai một tí, thầy xin lỗi. 278 khi tinh tấn ba la mật, cái đặc biệt của nó, cái bí mật của nó là phải cần cái tinh tấn á mới làm cho những tạo cái duyên để mà những cái phước báo quý vị nó thành thục được cuộc đời này. Quý vị nghe tới cái nhân với duyên. Cái nhân duyên, nhân là giống những cái chủng tử vậy đó. Khi chủng tử cái nhân là những cái việc quý vị đã làm trong quá khứ, tạo chủng tử trong cái A-lại giác thức quý vị. Những cái việc cái gì quý vị đã làm trong quá khứ thì nó cái đó là cái nhân, nó tạo những cái chủng tử trong cái tiềm thức của quý vị. Thành bất cứ những cái nghiệp mà chúng ta, những cái nghiệp nhất nó tạo ra, nó biến thành một cái chủng tử trong cái tiềm thức của chúng ta. Tại cái tiềm thức chúng ta nó đủ chủng tử trong hết. Và những cái chủng tử nó cần những cái duyên nó mới có thể bộc phát ra được, nó mới có thể mọc ra được. Thành ra cái tinh tấn á, cái người bên mà người ta không biết rằng á, thì cái tinh tấn là cái dùng của tinh tấn là tạo cái duyên để những cái chủng tử tốt đó, nó nảy mầm ra. Nói cách khác, nếu cái vị tu mà không chịu tinh tấn thì cái vị khó mà làm những chuyện quan trọng được. Cái quan niệm rất là quan trọng. Nói cách khác, khi chúng ta dạy thiền cái vị đó, ta là những cái người mà tới học thiền đó, mà ta nói là khi mà chân ngồi xếp bằng, chân nó bắt đầu nó khó chịu một tí, nó đau một tí, tê đau đau một tí, họ duỗi chân ra, là cái đó là không có tinh tấn. À, nếu mà họ duỗi chân nhanh như vậy, họ thiếu cái tinh tấn thì họ khó mà tiến bộ được. Ở tấm 279, cái người Bồ Tát á, người ta chê bai chỉ trích cái sự lười biếng, và nhiều Bồ Tát rất là tinh tấn, rất thích tinh tấn mà hoạt động. Cái cách khác là Bồ Tát khi mà họ tinh tấn, họ cảm thấy thích thú sung sướng. Thành cái đó là một cái mà cái việc có thể dùng để mà thấy được mình phải là cái tâm Bồ Tát là không phải tâm Bồ Tát. Những cái người lười biếng á, ngày hôm nay những người tới đây chắc chắn là không thể lười biếng rồi. Trừ ra những cái người mà đang ngủ gà ngủ gật sau ăn ngon rồi, ngủ gà ngủ gật á, những người còn lại đây nó rất là tinh tấn. Nói cách khác là những cái người mà lười biếng á, là họ cái sự trí huệ của họ nó bị che chở đi. Là không phải là bị cái trí huệ nó bị che đi nữa, mà nó còn hại những cái thiện pháp, và những nó còn tạo ra những cái chuyện xấu trong người. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, những cái người mà lười biếng á, thường thường á, có cái hướng, cái phương hướng là tạo những cái chuyện, làm chuyện tầm bậy không, làm tạo chuyện ác không? Ai có đồng ý là không đồng ý? Mà cô Tư Hương có đồng ý là không? Cái người lười biếng lúc đầu có vẻ thoải mái sung sướng một tí, để sau này sẽ khổ. Hơn nữa, Long Thọ Bồ Tát còn nói rằng, Long Thọ Bồ Tát nói rằng nhờ cái lười biếng giống như là đồ thức ăn độc vậy đó. Lúc đầu thì nó có cái mùi vị rất là thơm ngon, thì sau này nó sẽ giết cái vị. Nói cách khác, quý vị mà có con cái đó thì biết dạy nó bằng cách là tránh tụi nó, khuyên khích tụi nó không nên để cho phép tụi nó bị lười biếng. Thường thường cái lười biếng là từ lúc nhỏ nó quen rồi. Và hơn nữa, cái lười biếng nó sẽ đốt cháy như cái rừng, lửa rừng nó đốt cháy hết tất cả những công đức quý vị đã tạo trong quá khứ. 280. Người Bồ Tát á, cái tâm Bồ Tát á, nó như vậy thưa quý vị, có ba khía cạnh. Thứ nhất á, nói rằng á, nếu như mà tôi không chịu làm á, tôi không được hưởng, không làm thì đừng không có được hưởng. Cái thứ nhì á, nói là nếu tôi không chịu làm thì ai mà dạy mà làm cho tôi. Thứ ba là cái mà tôi làm á, tôi sẽ hưởng, nó không bao giờ mất hết. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái thái độ nó đi ngược lại thái độ những cái người mà thông minh của thế gian này. Cái người thế gian, cái cô ngoan, ta nói là tôi không làm như thế tôi vẫn được hưởng như thế. Cái quan niệm thứ nhì, người ta nói là tôi không làm như thế tôi sẽ dù người khác làm cho tôi. Thứ ba nói là ăn sao hết, ăn thua mình cầm, mình được cái hưởng là quan trọng nhất. Đòi hưởng thụ. Nên người khôn ngoan thế gian là toài đòi hưởng mà không chịu làm. Vì những cái tư tưởng, những cái khái niệm, quan niệm như vậy, thành người Bồ Tát rất là tinh tấn. Nói cách khác, quý vị muốn tu để đắc đạo đó, thì quý vị phải tinh tấn cần mẫn và biết chú tâm. Hai người mới thức tỉnh, hai người khác nhập định. Cái vị tinh tấn á, bởi vì cái chủ nhật bây giờ này thầy mới tiết lộ bí mật cái vị, tại sao chúng tôi giảng pháp sau khi ăn trưa để cái vị cố gắng mà tập tinh tấn. Mặc dù nó buồn ngủ là phải cố gắng mà phấn đấu mà không có ngủ. Thầy cũng như cái vị sau khi ăn trưa xong, đánh răng xong về phòng đóng cửa lại, không ai thấy mình hết, mà hỏi mình có nên nghỉ nửa tiếng để người mình nó khỏe lại trước khi mình giảng kinh là không. Và thường thường cái vị thấy mà thầy có vẻ tươi tắn mà vui vẻ là tại vì thầy rất là tinh tấn. Tầm 281 có một cái câu chuyện khác. Thì có một cái ông sư trẻ này trong rừng đó, tu một mình thôi, mà hơi lười một tí, không chịu tu, không có dụng công nhiều. Trong rừng nó có một cái tiên nhân mà đệ tử Đức Phật mới nhập vào một cái xác chết. Và ông tới gặp ông sư đó vừa ca vừa hát, vừa nhảy. Thì ông ma với cái trong cái tử thi đó nói là thầy ơi, tiểu sư phụ ơi, tại sư phụ rời sao mà lười như vậy, ban ngày sư phụ không sợ tôi nữa thì ban đêm chắc chắn tôi sẽ trở lại. Ông thầy nhỏ tuổi này sợ thầy ma, sợ tử thi, sợ quá, mới suy nghĩ, ngồi suy nghĩ tại sao mình lười như vậy. Thì ban đêm ông này lại quen cái thói lời ngủ. Lần này á, cái ông tiên đó mới hiện ra trong mộng ông sư này, làm một cái con quái vật 10 cái đầu. Thành cái con quái vật này nó có 10 đầu này, thì miệng nó phun lửa, răng thì nhe, răng thì răng là nhọn hoắt như là và sắc như là như kiếm vậy, như dao vậy. Mắt thì đỏ két như là lửa vậy. Thì mới nói là cái chỗ này đó ông không thể nào lười được. Là tại sao ông ở đây làm cái gì? Tâm cuối cùng ông sư này sợ lắm, ông đầu suy nghĩ lại. Và ông quán cái pháp và tu hành tinh tấn hơn, và vì nhờ vậy mới đắc được tứ quả la hán. Nói cách khác là thế vì tự hỏi tại sao mình chưa đắc đạo, nhiều khi là tại quý vị chưa đủ tinh tấn chưa đủ. Ai thắc mắc gì không? 281. Cái tinh tấn á, cái đặc tính của tinh tấn là sao? Nhiều cái sức lực lắm, nhiều sức lực. Cái thứ nhì á, là không có sờn lòng. Thứ nhất là hăng hái, thứ nhì là không sờn lòng. Thứ ba là chí sắt đá. Thứ tư là cái sự sắt đá của cái tinh thần. Thứ năm là không có ngừng, không bỏ cuộc. Thành ra hạn như mấy buổi giảng kinh ở Hàng Phạm Hoàng Thành theo truyền thống ngày Tiên Hóa là giảng 1 tiếng rưỡi. Cái điểm để ý cái chuyện này là ngài Thiên Hóa từ khi ngài bắt đầu giảng kinh ở xứ Mỹ này, ngài bây giờ giảng 1 tiếng rưỡi thôi, phải không? Quả ngân mọi người bây giờ nghe đâu mà biết. Khi thầy bắt đầu mà giảng kinh, thầy bắt đầu là 2 tiếng đồng hồ, không bao giờ 1 tiếng rưỡi hết. Tại vì mình sẽ, học trò của mình á, Lưu Sơn Tự sẽ tinh tấn học trò của Vạn Thành. Quý vị mà ngồi được 2 tiếng đồng hồ về một cái buổi giảng kinh nó rất là khó. Quý vị biết không, cái sự thật á, là quý vị phải cần trải qua 2 năm tới 3 năm mới thể ngồi yên được 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 năm rồi là quý vị, sau 2 năm mà tới đây rồi là từ đầu quý vị mà ngồi nghe giảng kinh á, ngồi in ru á,
đừng
không có ai gục đầu xuống, không ai ngã lưu sao, không có nhúc nhích. Quan trọng nhất, chuyện rất là quan trọng, nghe tai này nó ra tục luốc thế là tức. Cái đó là cái khác biệt giữa cái pháp nghe pháp của mình với pháp của Ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa là một khuyên quý vị nên nhớ. Ngài Tiên Hóa nói các con phải ghi xuống, phải chăm chú mà nghe mà nhớ, và quý vị phải ôn nó lại, tối về ôn lại trước khi đi ngủ. Còn pháp mình á là quý vị chỉ ngồi yên 2 tiếng như thầy thôi, qua vô một tai thì ra lỗ tai kia ngay lập tức, không cần hiểu, không cần nhớ. Hiểu chưa? Thành những người mới tới đó, họ tới họ khó khăn lắm, mà tại vì họ cứ muốn hiểu, không cần hiểu gì hết á. Nhưng cái cô này ngồi vậy nghe, cô nói tới gần tiếng vẫn chưa hiểu gì hết, không cần hiểu gì hết. Đừng có tưởng á, ngồi mà nghe giảng pháp mà đòi hiểu là chết rồi. Quý vị nghe mà đòi hiểu là quý vị thiệt thòi dễ sợ. Chỉ nghe thôi, không cần hiểu. Đệ tử Vạn Phật Thành. Cô thân hương nhớ không cô? Mấy năm đầu ngồi nghe đúng không? Đang ngồi phải đợi thằng con trời 3 giờ nó mới tới làm gì bây giờ. Còn 2 tiếng nữa nó mới tới. Ngồi mấy năm thầy quan sát hết mọi người, thầy quan sát từng người. Thành cô thân hương á, giờ đầu tiên là cô ngủ, xong giờ thứ nhì cô mới thức dậy. Nếu cô bắt đầu cô ngồi, cô hoài thử quý vị đang làm cái gì. Cô quan sát được hết tất cả mọi người. Thầy cô á, là cô chỉ quan sát mọi người hơn là nghe pháp, đúng không? Nó xấu. Cái đó mới đúng là cái pháp. Mà cố làm như vậy cả mấy năm trời, cứ ngồi nghe, chỉ ngồi coi khang sang hết chuyện thôi, có chuyện gì làm nữa đúng không? Chứ nhật được có chuyện gì làm, về nhà phải nấu cho nó ăn, xin cái này xin cái nọ. Mặc dù quý vị tâm này chú ý, không có chú ý nghe, cái óc quý vị nó vẫn thâu thầm được cái chữ như thường, cái lời giảng như thường. Như mấy đứa nít phía sau nhỉ, tụi nó đó, những cái người đó, mấy đứa nhóc này đó, mấy người mới tới đó, ngồi sau nó đó, mặc dù không hiểu gì hết đó, đều có chủng từ nó vào óc tụi nó. Nghe rõ ràng không? Mà khi mà cái nhân duyên nó tới rồi, cái duyên nó tới rồi, những cái chủng từ đó nó khai mở ra, thì lúc đó quý vị mở được cái trí huệ quý vị đó. Nói cách khác, nếu quý vị ngồi nghe đó, mà quý vị cứ đòi nhớ, cứ đòi hiểu đó, thiệt sự nó không có lợi cho quý vị. Đừng có ngồi đó, cái quan trọng hay trọng đại là đừng có ngồi đó mà nói là cái pháp tầm bậy. Ok, quý vị làm như vậy, có tư tưởng như vậy là trồng những chủng tử nó sai lầm trong óc của quý vị. Chỉ ngồi nghe thôi. Có người hỏi là nếu như mà có mang thai mà cái chủng tử nó trồng vào cái bào thai được không? Thầy hỏi là hỏi cái ông thầy Thái Lan tuần sau đó. Cái mình nghĩ sao? Đoán thử đi. Đương nhiên là không rồi. Cái tai nó chưa hoạt động đúng không? Lỡ mà mình phải đợi chừng nào mà cô này sinh thằng nhóc ra mà nó nói nhẹ nhẹ cái tưng nó tôi là con nít của đại thừa là mình hiểu nó thấm vào. Có ai muốn nấu cá mà như nó cá không? thầy thành thật mà trả lời thầy không có biết. Thành ra cái tinh tấn là cái vị phải cần mẫn và không có ngừng trong những cái hành động của quý vị. Tại sao như vậy? 285. Muốn thành Phật thì người Bồ Tát đó nó không có ỷ lại vào những cái lời lộc của vật chất, không ỷ lại vào cái tiền tài của cải, và không cần ỷ lại vào cái chủng tộc của mình và cái quyền thế của mình. Mấy cái đồ đó toàn là ngoại vật hết. Quý vị mà ỷ lại vào những cái đồ ngoại vật, các quý vị không thể nào đắc đạo được. Ai thắc mắc gì không? Tại cần cái chùa lớn làm cái gì? Quý vị thấy cái đời mạt pháp này, mấy thầy mấy cô tu hành là muốn xây cái chùa thiệt lớn. Ai cũng muốn xây một cái chùa lớn để mà lưu lại cho hậu thế phải không quả ngân? Cái đó là không thể đắc đạo được. Cái thái độ như vậy đó, mục tiêu như vậy không thể nào đắc đạo được. Hơn nữa người Bồ Tát đó không có cầu cái tư lợi, và không cầu được sinh lên quả trời hoặc trở thành hoàng đế, không cầu đạt được niết bàn cho bản thân mình. Và Bồ Tát chỉ muốn thành Phật để có thể giúp chúng sanh thôi. Cái đây là cái bản tính của cái vô ngã, mà nó là cái đức tính của cái tinh tấn trong người Bồ Tát. Có ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, để thầy nói một cách trắng trợn cho quý vị nghe. Nói cách khác, cái vị tinh tấn không phải tinh tấn để mà cầu được có thêm những ngoại vật, tiền tài, danh tiếng, của cải. Cái tu hành cái vị nó không cần cái ngoại vật. Hơn nữa, cái vị tu cái tinh tấn này không phải để mà cái tư lợi, hoặc là sanh lên cõi trời, hoặc là muốn làm vua. Nhất là không phải mình tu hành để cầu cái niết bàn của bản thân mình. Cái chuyện này rất là quan trọng. Cái người bên nguyên thủy đó, người ta tu đó, mục tiêu của họ là cầu cái niết bàn cho bản thân họ. Bên nguyên thủy á, họ rất giỏi về họ có cái pháp rất là hay để họ có thể đạt được, tìm được cái niết bàn, cái sung sướng cho cá nhân của họ. Nói cái khác này, lại có cái cô mà tới chùa đó, cô làm mấy cái video, cô là làm mấy cái video nổi tiếng được đăng thắng giải đó. Thì cô đó được ông hòa thượng Sam Ray đó dẫn đi theo qua Thái Lan với ông, đi theo cả 5-6 tuần luôn. Thành cô tại ông hòa thượng Sam Ray rất là vị cao tăng, tại là gặp rất nhiều, đi rất nhiều chùa lớn, với gặp mấy toàn là hòa thượng rất là quan trọng, đại hòa thượng không. Thì cô Pam đó có thì giờ nói chuyện với hòa thượng Sam Ray một tí. Thì cô Pam đó người Mỹ mà. Cô hỏi thẳng, hòa thượng đã giác ngộ chưa? Quý vị nghĩ hòa thượng Sam Ray trả lời ra sao? Thôi, đương nhiên là chưa rồi. Nếu có người hỏi cô Susan mà cô đã giác ngộ chưa? Dạ, yeah, thân hương trả lời đi. Trả lời giùm đi. Là giác ngộ chưa? Hỏi cô Mỹ, hỏi cái ông đại hòa thượng nữa, nó là thầy hòa thượng, bạch hòa thượng giác ngộ chưa vậy? Tại sao mình, tại vì đi đâu đi thâu mấy người Thái Lan thấy quỳ sát đất nó đòi, giống như là nó hung chân ổng, liếm chân ổng, cái này nọ hết, mấy người Thái Lan dễ sợ lắm. Ông này cũng lớn lắm. Nên tuần sau khi mình tới nghe hòa thượng nói pháp, có thể hỏi câu hỏi này. Khi mình hỏi thầy, thầy biết rồi, cái gì biết thầy trả lời sao rồi. Còn phải hỏi ông cái câu này: bạch hòa thượng giác ngộ chưa? Hả? Hòa thượng trả lời như vậy nè. Tại cái gì biết ông này cũng lớn quá, người ta quay ông như thần như thánh. Ông mà đi ngang một cái là ai cũng ngưng lại quay lại. Ông nói là không quan trọng. Để tôi nói cho cô nghe, mỗi ngày tôi rất là sung sướng. Ông trả lời như vậy thôi. Giác ngộ không giác ngộ nó không quan trọng. Để mỗi ngày tôi rất là sung sướng. Cái sung sướng này là cái gì? Là niết bàn này thưa quý vị. Cái niết bàn đó. Cái gì mà nhập niết bàn nó sướng dễ sợ. Nói cách khác, nếu như quý vị mà quyết tâm không tham cái ngoại vật, không thèm cái ngoại vật, không tham, không tham ngoại vật, mà ở trong á, ở ngoài thì không tham ngoại vật, ở trong không tham cái tư lợi của mình, thì như vậy quý vị sẽ đạt được niết bàn. Đây là cái bí mật của cái tấm này. Thầy nói cái khác, cái gì mà chưa đắc được niết bàn. Tại vì sao? Tại vì cái bị đằng kẹt một trong hai con. Bên ngoài cái gì còn tham ngoài vật, ngoài cảnh. Ở trong á, cái gì nói cái này không lợi cho mình, không làm, đừng có dài, dài quá. Mình phải khôn ngoan hơn, mình đâu có thể nào mình thiệt thòi như vậy, phải không Quang Ngân? Hả? Không phải cái gì đi học hành, đi học hỏi để mà tìm cái tư lợi là không? Mình đi học cái đại học để tìm cái phương pháp, cái cách để mà mình tìm cái tư lợi nó nhiều hơn, buôn bán nó lợi hơn. Vì như vậy mà quý vị không thể nào thấy được cái lạc của niết bàn. Ai thắc mắc gì không? Này quý vị thấy không? Là những người mẹ mà cứ lo cho con cái suốt đời thì những cái người bậc cha mẹ của cái thế gian này tìm cái lợi cho con cái mình. Ok, dạy nó phải khôn ngoan để đừng có dại dột. Vì như vậy nó sẽ không bao giờ thấy được cái sung sướng thật sự hết. Nói cách khác, mấy cái tâm lý học rất là đúng. Cái sự khổ sở cái vị có ngày hôm nay tại vừa họ do cha mẹ cái vị đó. Và cái việc qua đó là yêu thương con cái. Phải không Cảnh? Mình thương cho con mà, mình tìm cái lợi hả? Ai thắc mắc gì không? Nói cái khác, con cái cái gì đẻ ra thì nó tinh tấn làm việc, nó làm lụng để sao? Để tôi thành công, tôi thành tài, để tôi cha mẹ tôi hãnh diện. Các vị thấy cái sự lũng củng trong cuộc đời này không? Thấy không thưa cô? Khác biệt là sao? Cái sự thật như vậy thưa quý vị. Nếu như mà cái vị tham cái ngoài vật á, nó không có lâu dài. Cái vị lái chiếc xe mà màu đỏ mà ngon lành á, nó không bao lâu đâu. Thì hiểu không? Thầy là đối với thầy, thầy hiểu như vậy. Thầy là thầy quan niệm thầy á, là một người cho một chiếc xe. Hơn nữa, nếu cái vị chỉ chuyên môn tìm tòi cái tư lợi cho mình thôi đó. Quý vị mà nếu chỉ chuyên môn tìm cái lợi cho mình không thôi, cho mình thôi nha, thì cái vị thiệt sự đang làm gì? Thì quý vị đang nói là cái vị đang tự cho mình sống trong cái bất hạnh. Mình không vừa lòng, mình cần thêm được. Mà quý vị thấy không? Cái thành công có gì hay ho đó. Ai có muốn nói gì không? Cô Quả Ngân, có một người đang bị cảm thấy bị đụng chạm. Thành nói thiệt với con nha, từ lúc mà thầy còn trẻ, thầy đi kiếm những cái sự thành công đó, là thành đã đi qua đi học hết người này học người khác, mà thấy cuối cùng tìm vẫn tìm ra như thường. À, cô Cả Ngân có nói đừng nói quanh nói co thầy, bây giờ mà nói thẳng đi, giống như thầy á, nếu mà thầy chỉ như vậy thôi á là dở quá. Nói tiếp đi con. Rồi bắt đầu giữ rồi, bây giờ giữ rồi đó, bắt đầu nổ, không bắt đầu mình lộ cái hung của mình ra. Rồi sao nữa, con Ngân nói tiếp, nghe bắt đầu nó có lý.
Có lý
là không có
lý.
Đời đời nói cho xong, đừng khoan khoan. Xú giá mà mình kiên nhẫn tí. Sao? Nghe hết chưa? Nghe cũng có lý. Đúng vậy. Đúng vậy. Không, cô nói là thầy cứ tiếp tục càng ngày càng thành công, càng lớn thêm nữa thì không phải là tốt hơn sao, cho tới khi mình thành Phật luôn. Cô Tân Hương đồng ý là không đồng ý? Không đồng ý. Là bá tánh nó tin mình là người tốt, phải không? Cô Ngân đồng ý hay không đồng ý? Cô Ngân nói là phải giúp nhiều người hơn nữa. Thành công phải lớn hơn nữa mà là xứng đáng. Còn cô Thân Hương nói thôi, mình ăn quan trọng nhất là người ta nghĩ mình tốt là đủ rồi, đúng không? Cô Thân Hương nói là quan trọng nhất là giúp người ta đi vãng sanh thôi. Nghe có tư lợi ở trọng á. Cái vị nghĩ sao? Cái quan trọng, cái quan niệm á, thầy hỏi cái vị không phải riêng người xuất gia như thầy đâu, mà cái mỗi người cá nhân mình phải tiến bộ chứ. Nếu cái vị mà không tiến bộ làm sao thành Phật được? Cô Cần cô ác lắm, cô là thất đức lắm. Cô nói là thầy muốn nghĩ gì thầy nghĩ, điều tôi cá nhân tôi nói thầy nghe này, thầy phải làm lớn hơn mới xứng đáng được, không thầy không thể nào là không thể nào ngừng lại được, đúng không? Đúng không? Nó thẳng vậy luôn, có đúng không? Có phải cái phải lập trường của Quảng Ngân như vậy không? Nó là thầy phải làm hơn cái đó, phải ngồi chỗ đó, phải làm nhiều hơn, đúng không? Lớn hơn, nhiều hơn, bự hơn, mập hơn, hơn. Cô Thân Hương có nói là không phải là nhiều, mà vấn đề là mình phải giúp chúng sanh, không phải là nhiều mà cần giúp chúng sanh, và người ta phải nghĩ mình là người tốt. Thank you. Cô nói là thầy phải cẩn thận, thầy đừng có lái xe Mercedes, lái xe mà cũ cũ một tí á, chứ thôi Phật tử nghèo nó không thèm tới đâu. Nó nói thầy là giàu quá, sang quá, không phải là cái hạng thầy của tôi. Nếu con lái Mercedes thì lái xe Audi có được không? Hả? Phải cần thận, cái việc phải cẩn thận. Nếu như khi nào nói mà nói là chúng tôi là cổ thụ quá này mà không chịu tiến bộ đó, mỗi người cá nhân mình nghe, và riêng mà ai đó, ai cũng như vậy hết đó. Nếu mình dậm chân một chỗ thì cái đó là không phải là tu. Mình phải tiến bộ, tu hành phải cần tiến bộ. May có cô này, cô nói về Đại La Lạt Ma, thầy nhắm đụng nghe nghe. Đại La là đấng linh thiêng, mình phải cẩn thận nói. Ngài Đại La Lạt Ma là lái xe, được lái xe rất là sang trọng. Có người cận vệ cái hotel ổng ở sang, mà có cận vệ là cả cái lầu đó là toàn là mười mấy người cận vệ đó. Muốn tới ông phải qua 11 người cận vệ. Như người đạo đức, người tốt, đúng không? Tranh bên ngoài, phải có ngoài, phải có trong. Nói cách khác là cô này, cô nói ví dụ là coi như người Đạt Lạt Ma đó, quý vị phải cần cái chỗ hotel, khách sạn sang trọng. Quý vị cần cái chỗ xe cộ tốt đẹp, và có người cần về tiền bạc, thì quý vị mới có thể làm chuyện quan trọng được. Cô cảm ơn. Mình không cần, cái người chân tu không cần khách sạn sang trọng, không cần cận vệ. Quý vị nghĩ sao? Cô Thân Hương nghĩ sao? Cái cô mà bà xui đó. Đồng ý. Đồng ý cái nào? Đồng ý người nào? Chân tu là người kia. Ông thầy này có ý kiến. Thì nói là bây giờ tôi gặp hoàng đế nói bây giờ tôi có cần về, tôi có lâu đài, tôi có đầu bếp để khi mà trẫm mà tới nghe khanh mà nói pháp cho trẫm, trẫm mới có cái thiện học pháp được chứ, để trị dân được chứ, thì cái đó là chuyện nên nhận. Chân tu vẫn nhận như thường, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Cái gì nghĩ sao? Nha. Cái người chân tu đó, cô Cần Ngân nói đó, là có cái trân châu, là có cựu báu trong người, không cách nào để người ta thấy được hết, để người ta thấy là người ta sẽ ăn cắp của mình. Quý vị nghĩ sao? Cái người Phật tử mà chân tu á, thầy nhìn cái Phật tử chân tu nữa chứ, không phải ông sư phụ không học trò, học trò mà chân tu nó đâu có nhìn ở bên ngoài, nhìn bên trong. Cái việc ai cũng đúng hết á. Ai tu được gì tốt nấy. Cái chủ trương thầy nhiều khi mình ở khách sạn sang, nếu mà người ta lỡ cúng thì mình ở, người ta không cúng thì mình cũng không có buồn một tí. Thì cô kia sao? Cô thắng bao nhiêu? Chứ nếu nói như vậy, cái cô thân hương cô nói mà mình tu mà ăn thua quan trọng, người ta coi mình là người tốt mới là chuyện điều kiện quan trọng thì sao? Nói Bồ Tát đâu nghĩ là quan trọng, người ta thích không thích mình đâu quan trọng. Nói cái khác, mình làm bậc cha mẹ cha hàng, mình nói là mình chỉ muốn dạy nó để nó thương mình thôi, nó nghĩ mình là người tốt thôi, thì mình có thể đánh nó được, mình có thể mắng nó được, thì sao mà dạy nó được bây giờ? Thành nếu đòi nó nghĩ mình tốt là không thể nào dạy nó được hết. Không cần, tốt không quan trọng. Người chân tu không cần biết ta nghĩ mình tốt là xấu, đúng không? Kệ người ta, nghĩ gì kệ chuyện người ta, mình làm chuyện mình thôi. Khi mà quý vị mà cái duyên bên ngoài nó tới như vậy, mình nhận nó thì không sao hết. Quan trọng mình đừng có cầu nữa, đừng có đòi nữa. Quý vị tới đó mà nó giảng pháp người ta, giúp đỡ người ta, đừng có đòi khách sạn phải cho tốt cho tôi, phải có cần vệ cho tôi, bảo vệ cho tôi, phải có xe rước đón tôi với đàng hoàng. Nếu như vậy sao mấy người nghèo ta giận, mình tới mình đổ mấy người nghèo được. Cái pháp là pháp giúp người giàu chứ không phải giúp người nghèo, không cần thiết. Mà quý vị không hiểu, không biết đó, cái người mà tu hành đó, họ không có sợ cái dư luận đâu, không lo dư luận thế nào, không sợ ông này nghĩ gì, không sợ cô kia nghĩ sao, sợ cái gì, sợ cái gì? Chắc chắn là không sợ chết á. Nếu như người chân tu không cần 11 cái cận vệ đó, không cần đâu, sợ cái gì? Đâu có sợ chết đâu. Họ đâu có sợ chết, họ đâu có sợ bị thương, họ đâu có sợ bị hại, họ đâu có sợ bị đầu độc. Nếu quý vị sợ sệt, quý vị vẫn còn cái bản ngã nó sợ ai nữa? Có một cái bản ngã nó còn biết sợ, thấy không? Quý vị chân tu quý vị không sợ chết đâu, không sợ đầu độc đâu, không sợ bị đầu độc đâu. Quý vị thấy không? Nó đồ độc mà mình chết thì kệ, mừng tới mộ, ở đây có gì vui đâu. Quý vị mà hiểu, thấy cái quả ta bà có gì hay mà phải sống cho lâu làm cái gì? Hả, quả ngân, cái chỗ này hay ho đến độ gì mình phải sống tới 80 tuổi làm cái gì hả? Chết thì thôi chứ. Sợ cái gì? Cô quả ngân sợ gì? Cô quả ngân. À, nhưng đều đi như vậy là hại không khí của cái sang phán, đang đậu độc cái không khí của cái vùng San Francisco là không chuyện tốt. Bây giờ phải lái xe điện, đúng không? Thời buổi phải lái xe điện, con mà đâu đậu độc không khí, sau này con cái mình sang chỗ nào nó sống. Những điều á, thành thật nói cái gì á, cái người chân tu vẫn sợ như thường. Người chân tu mà dám nói là không sợ là người đó là nó láo. Cái ông này không phải chân tu. Sợ cái gì? Cái người chân tu chỉ hướng về Phật, không biết sợ gì nữa hết. Sai. Sợ cái gì? Mấy cái sợ cái nghiệp của mình. Trước cái ông này có cái tóc, cái vấn tóc giống như người Tàu vậy đó. Bây giờ ông cắt cái tóc rồi, ông giấu rồi, bây giờ cái óc ông này tóc Tàu. Thì thật là họ nói cái người Tàu vậy. Cái gì đó, thầy nói cái gì nghe nè, đừng có tin cô Quả Ngân, cái tụi nó là tụi Tàu, mình là người Mỹ rồi. Người Tàu nói là cái pháp Tàu nó dạy rằng đó, là phàm phu là sợ quả, Bồ Tát là sợ nhân. Cái đó là xào, không có đâu. Nghe hiểu không? Bồ Tát thì chỉ sợ nhân, mà phàm phu thì sợ quả. Quả có nghĩa là sao? Là khi nào bệnh tới rồi biết sợ. Chẳng hạn như mình ngồi nghe pháp mà mình quay con ông thầy đang giảng pháp, ông về qua nói chuyện đâu có sợ đâu. Chừng nào mình làm nói như vậy mới bị tát một cái thì mình đâu mới biết sợ, là ngừng lại ngay lập tức. Bồ Tát thiệt sự không có sợ nhân như cái người Tàu nói đấy. Cái quan niệm của người Việt Nam Mỹ của thầy, Việt Mỹ của thầy, thầy không tin là Bồ Tát sợ nhân. Người Tàu sai rồi. Cái người Bồ Tát không, hoàn toàn không sợ cái nhân. Bằng cớ thế nào? Thầy giảng cái nhân với quả cho quý vị nghe. Người phàm phu chẳng như lúc mà họ bị bệnh ung thư thì họ sợ bị chết, họ sợ cái ung thư, đúng không? Đó là cái quả, ung thư là cái quả. Cái bệnh ung thư là cái quả của, thường thường là cái nhân của sát sanh. Thành cái người phàm phu sợ ung thư, người này vẫn đi sát sanh như thường. Càng ung thư càng nặng chừng nào càng thích sát sanh chừng đấy. Là nó cái chứng minh rằng những người phàm phu chỉ sợ cái quả mà không sợ cái nhân. Ngược lại Bồ Tát á, là sợ nhân mà không sợ quả. Bồ Tát là không sợ quả mà sợ nhân, nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như Bồ Tát bị ung thư, cái người Bồ Tát không có sợ chết, không sợ chết tí nào hết, không khó than, không có cầu cứu, nghĩa là họ không sợ cái quả. Cái người Bồ Tát chỉ sợ mình trồng cái nhân gì đó, cái nhân sát sanh gì để mình bị cái ung thư sau này thôi, không sợ cái ung thư khi mình bệnh. Tại mình biết rằng á, cái người Bồ Tát ta có trí huệ, ngài thấy mình, ngày hôm nay mình bị bệnh, mình lâm nạn là tại vì mình gánh chịu cái quả của mình, chứ không phải là tại vì không cần phải buồn rầu, không cần khổ sở làm cái gì. Mình trồng cái nhân thì mình nhận lãnh cái quả. Thành khi người nói là họ sợ cái nhân á, có nghĩa là họ không trồng cái nhân đó. Như người Tàu ta dạy như vậy. Cái thời buổi này là cái thời buổi của văn minh rồi. Cái kỷ là thế kỷ thứ 21 rồi. Quý vị không thể nào theo những cái lời dạy mà đời xưa nữa, nó vô lý lắm. Okay. Thế kỷ mới này thầy thấy rằng thầy hiểu rằng cái Bồ Tát cũng không sợ nhân luôn nữa. Bằng cớ chỗ nào? Bằng chứng ở đâu? Cái người mà Bồ Tát không còn cái ngã, còn sợ gì nữa? Trừ một cái thôi. Quý vị không biết cái chuyện này. Trên cái lý thuyết á, quý vị đã Bồ Tát rồi, quý vị không còn cái ngã nữa, cái còn sợ cái gì nữa? Đồng ý không? Mình đã giác ngộ rồi, còn ngã đâu nữa mà sợ gì? Sao mà sợ được nữa? Không còn ngã làm sao mà còn sợ được? Còn một cái ngoại lệ là họ vẫn sợ như thường. Vẫn sợ như thường. Sợ Phật. Mình đang nói về cái pháp người Mỹ, pháp người Đức. Sợ cái gì? Hả? Cái người Bồ Tát không sợ một cái gì hết đó, trừ ra một cái sợ. Sợ cho người khác. Sao mấy cái tụi Việt Nam mà nó chế dễ sợ? Phải suy nghĩ một tí. Trời. Sợ cái gì? Không biết không? Sắp hết thì giờ rồi. Họ sợ những người đi giết người khác. Trật. Sợ cái vô minh của mình. Cái này nó hơi quá mỹ hóa đấy. Cái này là kể thế kỷ thứ 25. Cái người này chuyên môn cái chủ trương là đi ngược lại chủ của thầy. Cái này nó vẫn sợ cái ngu si của mình. Thì nó cái đó hơi tương lai một tí. Nếu mà không hoàn tất cái nguyện mình thì kệ tôi nói nhé. Mình nguyện là mình sẽ cứu A La Hán. Mình cứu không được. Kệ đó. Nhưng mà Hòa Thượng Tiên Hóa nói là tao nguyện là tao sẽ cứu mấy thằng A La Hán. Ông đi rồi mấy sư Thái Lan vẫn còn cười nhe răng nữa. Đâu cứu được đâu. Chắc chắn thầy nói con nghe có ngân trước khi Hòa Thượng Tiên Hóa đi nói mấy thằng A La Hán á. kệ thay tụi nó. Sợ cái gì? họ hàng tụi nó với nhau nhất định là nó không sợ. Đừng có cãi thầy. Sợ cái gì đây? mấy tuổi ba xin lỗi cô. Ba xin lỗi cô, kệ nó, cháu nó làm ba xin lỗi cô. Vô ích. Sợ cái gì đây? Bồ Tát còn sợ. Cái Bồ Tát đó, chính tông đó, Tô Pháp mà chân tu đó, sợ một cái. Sợ dễ sợ lắm. Sợ một cái thôi. Sợ bị thụt lùi. Bị thụt lùi trật. Cái người Bồ Tát thật sự chỉ sợ sư phụ mình thôi, không sợ ai hết. Chỉ sợ một người thôi, là sư phụ mình thôi. Không sợ Phật, không sợ trời, không sợ đất, không sợ gì hết á. Người Bồ Tát sợ sư phụ dễ sợ lắm. Cái đó là kinh nghiệm đó. Ông đại đọa mình dễ sợ lắm. Tại ông sư phụ là cái người biết đại đọa mình. Phật Bồ Tát á, không nỡ nó đại đọa mình. Cái sư phụ mình mới đại đọa mình thôi. Phật Bồ Tát không bao giờ đại đọa mình hết. Cái người Phật mà chân chính á, Phật là thiệt sự. Phật không bao giờ làm khổ quý vị đâu. Đúng không? Đồng ý không? Thành ra cái Bồ Tát á, cái xứ Mỹ này ta đổi pháp cho cái vị nghe. Nên ta đổi là cái lời dạy mà trước giờ nó đã hơn cả ngàn năm rồi. Cái người phàm phu là sợ quả. Người Tàu dạy, người Bồ Tát là sợ nhân. Ông này nói là tránh cái nhân. Thầy nói nếu mà tránh là cái gì còn sợ mới tránh. Nếu không sợ tránh làm cái gì? Kệ nó chứ, nó muốn gì kệ thì nó chứ. Tránh làm cái gì? Cái người Tàu á, ta dạy là Bồ Tát sợ nhân, không sợ quả. Cái người, bây giờ người Mỹ nữa, thầy dạy thêm một câu nữa. Thầy thêm một câu là người mà Bồ Tát xứ Mỹ này chỉ sợ sư phụ thôi, không có sợ nhân, cũng không sợ quả. Tại sao như vậy? Nói cách khác, cái vị không thể nào tiến bộ trừ phi cái vị dám nhìn, dám đương đầu với cái sợ của mình. Thấy mà sợ bỏ chạy là không ai chứ tiến bộ. Nhưng người tu hành đó, là thấy cái sợ mình đó, thúc đầu chạy tới, không thụt lùi. Thấy không? Như cái câu chuyện hồi nãy đó, cái người cái con quỷ Phật Thích Ca Mâu Ni mà thấy con quỷ la sát đó, khiếp dễ sợ, nhảy tới quýnh, không sợ, hút tiếp thí mạng. Ai thắc mắc gì không? Cái này là cái thế kỷ 21 của lời dạy. Anh nó mới một tí thôi, quý vị chưa quen. Khi mà trong tương lai mà gặp ông thầy mà giỏi mới biết cái ý nghĩa của thầy. Ông thầy mà giỏi là khiếp dễ sợ. Ông thầy mà giỏi khiếp dễ sợ. Ông thầy mà giỏi đó làm cái việc khổ dễ sợ. Khiếp, phải khiếp luôn. Không phải lý thuyết. Cái ông thầy mà giỏi á, làm cái việc khổ không thể tưởng tượng được. Bởi mấy cái đứa mà nó yếu nó phải núp trong tường. Núp trong tường không dám ra khỏi chùa. Ai thắc mắc gì không? À, 286 sao? Thời xưa có một cái lửa rừng nó bị cháy mà đang đốt cả rừng luôn. Từ hồi xưa có mấy con cái con Tức Công Công là một cái tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó. Này, con công này nó bay tới cái đầm nước á, nhảy xuống đầm nước cho cái lông mình nó ướt hết rồi, nó quay bay trở lại xong rồi rẫy rủ cái lông để mà cho dập tắt cái lửa. Đương nhiên ít lửa lớn mà nước ít thì làm sao mà dập tắt ra được. Thằng cái ông vua Đế Thích á mới tới, Đế Thích tần thời thứ nhì mới tới hỏi ủa ông làm cái gì vậy? Nhìn cái cục dưới này. tôi muốn cứu cái rừng này. Tôi nói là tại vì họ hàng tôi ở đây sống trong rừng này, rất nhiều chúng sanh sống trong rừng này, mà làm sao tôi có thể lười mà không cố gắng cứu họ được. Để thích với họ gì ông tiếp tục làm này bao lâu nữa? Công trả lời, tôi làm tới khi tôi chết rồi. Thì Đế Thích Minh Hoài, cái điều ông nói vậy thôi, làm sao tôi tin ông được? Thời buổi này nói thì dễ lắm, làm mới tin. Kệ người ta nói, mình nghe cười vậy thôi, đừng có tin. Ông Công mới thề, nói nếu như mà tôi, cái lòng tôi chân thật, cái tim tôi nó chân thật ấy, thì tôi nguyện cái lửa này trong rừng này ra sẽ bị dập tắt. Thì lúc đó thì ông thiên thần khác nghe cái lời nguyện, đồng lòng phải dùng thần thông dập tắt cái lửa ngay lập tức. Và từ cái thời đó, cái lời nguyện đó, thời Công Công đó tới bây giờ đó, cái rừng này nó luôn luôn nó xanh tươi mà không bị cháy, hoa quả sum xê đẹp đẽ. Ai thắc mắc gì không? Quý vị đồng ý là không đồng ý? Tại sao quý vị có thể hy vọng mình có thể làm cái chuyện điên rồ như là mình có thể dập tắt lửa rừng bằng với cái lông của mình được? Mặc dầu như vậy, lý thì không thể nào được, cái trí không thể nào được, nhưng đều vì cái thành tâm của quý vị vẫn làm được như thế. Nói cách khác, không phải làm, không phải là nói. Thành là quý vị muốn bày tỏ cái lòng thành của mình phải qua cái sự tinh tấn, chứ không thể nào nói được. Quý vị phải tinh tấn không ngừng mới có thể gọi là thành tâm được. Lúc mà thầy bắt đầu học pháp á, thầy cứ thắc mắc cái chữ đó hoài, thành tâm là cái gì thưa thầy? Không ai trả lời được. Thành thật nói quý vị, thầy thề với Đế Thích, trước mặt Đế Thích đó, là hỏi biết bao nhiêu người không ai trả lời được thầy cái thành tâm là gì. Ngày hôm nay thầy cho quý vị cái câu trả lời giải đáp đó. Cái thành tâm, một cái khía cạnh thành tâm ngày hôm nay quý vị học đó, cái thành tâm đó là cứ làm, không cần biết, không thèm nhìn tới cái kết quả. Nếu chuyện nên làm, mình chỉ làm thì bình tĩnh đi. Đừng có nói là tôi thành tâm dễ sợ, tôi rất là thành tâm, nhưng điều tôi đã cố gắng hết sức tôi rồi đó nghe, thôi làm cái chuyện khác, cái đó không thể nào gọi là thành tâm được. Nhưng còn cái thành tâm quý vị, thành tâm của Quảng Ngân á, với cô Thân Hương, là mình làm một tí có kết quả, sao mình làm thêm tí nữa có kết quả, thêm tí nữa mình mới càng thành tâm thế, đúng không? Cái đó là thành tâm với điều kiện. Có kết quả tôi mới thành tâm được. Nếu mà thầy chứng minh cho tôi có kết quả, tôi sẽ thành tâm. Mà thầy không chứng minh được thì tôi không thành tâm nữa, đúng không? Để ý quý vị thấy cái cô kia ngồi đó, mà cô ngồi cô chú ý được 2 tiếng đồng hồ. Quý vị tưởng tượng cái lưng nó mạnh đến chừng nào không? Mà nó nói nó bình đó, chắc chắn thầy nói cái gì thầy ngồi 2 tiếng thì thầy không chịu không nổi đâu. Ngồi chăm chút nữa. Nó ngồi 2 tiếng mà nó mãi ngồi 2 tiếng mà. Dịch cho tôi nghe, dịch tôi nghe đi. Cười như vậy, nó cười vậy. Cái lưng này là lưng sắt. Các vị biết cái lưng nó mạnh chừng nào mới ngồi được như vậy không? Mà con nhỏ là ngày hôm qua, cái bà nó ngày hôm qua bà nói bà bệnh đó. Hết thì giờ rồi, chúng ta mời quý vị đứng dậy hồi hướng công đức cho vãng sanh. Công đức ngày hôm nay quý vị sẽ giúp cho họ đi vãng sanh.